Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý kính bạch thầy, hôm nay ngày đầu xuân năm mới, toàn thể tăng ni sư chúng con hàng môn hạ của thầy, trước chúng con đã được phép thầy cho chúng con ngày hôm nay được tân tập về tại tổ đình này để đảnh lễ chúc mừng tuổi thọ của thầy. Giờ này toàn thể chúng con trên đường nét kính lễ thầy, dâng lời phát bạch chúc mừng tuổi năm mới. Thánh thầy thương chứng minh tất cả các chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính bạch thầy, ngày đầu xuân năm này toàn thể chúng con lại cũng nhớ trong suốt cuộc đời tu hành, chúng con nhờ ơn giáo dưỡng của thầy mà được tu hành, được đủ duyên lành, được an trú trong các viện, các nơi mà thầy đã sắp đặt và hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con tu hành. Ơn lớn này toàn thể chúng con khắc ghi, và trong ngày đầu xuân năm nay chúng con lại cũng không biết nói gì hơn và làm gì. Toàn thể chúng con lại tập trung về đây đồng vị chân thầy, kính dâng lên thầy lời pháp bạch, Phật bạch của toàn thể chúng con trong năm mới. Toàn thể chúng con xin thành kính chúc mừng tuổi thọ thầy. Chúng con kính chúc thầy được sức khỏe dồi dào, trí tuệ viên mãn, thầy sống lâu trăm tuổi để giáo hóa chúng sanh và dạy dỗ cho chúng con trên bước đường tu học. Chúng con nương nơi thầy đầy đủ duyên lành và tinh tiến tu học cho đến ngày viên mãn. Ngưỡng mong thầy từ bi thương tưởng chứng minh cho lời pháp Phật của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được thầy rất quan hỷ,
thầy đã thương chứng minh cho toàn thể chúng con xin được nhất tâm đảnh lễ cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, hàng năm vào ngày chúc niên của thiền viện Túc Lâm Vườn Hoa, toàn thể chúng con tăng ni với chúng môn hạ của thầy đã được phép thầy cho các chúng con về đây để dự lễ, và đồng thời cũng có cái thời gian thầy cho phép chúng con được trình bạch những công phu tu hành và cái Phật sự mà thầy đã giao phó. Và hôm nay trong ngày đầu xuân, toàn thể chúng con có mặt ở đây lại kính mong thầy thương tưởng chúng con, chỉ dạy cho chúng con pháp yếu để chúng con nương nơi đó mà tu hành cho được viên mãn. Chúng mong thầy chứng minh tất cả cho. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được thầy quan hỷ ơi tất cả mọi xuân. Hôm nay thầy. Thầy rất là quan hệ. Và đây là có ích là nhắc nhở cho tăng ni và Phật tử nhớ để tinh tấn tu. Trong nhà Phật có câu kinh: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề, các ở tầm thối giác. Đó là chữ Hán. Dịch ra là Phật pháp ở ngay trên thế gian này, không có thể rời thế gian cầu Phật pháp được. Rời thế gian mà tìm Phật pháp chẳng khác nào như tìm sừng con thỏ. Thỏ có sừng không? Tìm trăm năm không có sừng. Như vậy mới biết rằng Phật pháp ở ngay trong cái cõi đời, chứ không phải Phật pháp ở riêng trên non trên núi một mình. Thế mà số người không có rành, không hiểu, muốn tu cũng muốn chạy lên núi ngồi tu mình, tưởng tu như vậy là hay. Nhưng có khi lên núi lúc còn buồn quá, không sách gói trở về. Thì như vậy để nhắc cho chư tăng chư ni ý thức được cái trách nhiệm tu của mình, đừng có làm sai chạy người ta cười. Phật pháp tại thế gian, nó là Phật pháp ở ngay trên cõi thế gian này, bất ly thế gian giác, không thể rời thế gian mà có tìm được sự giác ngộ. Nó tưởng lên núi đó, tức là rời thế gian mau giác ngộ lắm. Lên đó ít năm mà buổi rồi chán quá chịu không nổi thì chạy về. Như vậy thì trong nhà Phật đã dạy rõ cho mình biết mình tu là tu ngay trên cõi đời này, trong cái quần chúng, trên cái thế gian, chứ không phải tu ở trên non, ở trong rừng mới là tu. Vậy mà có nhiều người họ nghĩ rằng lên núi và vào rừng ở một mình tu chắc mau thành Phật lắm. Nhưng mà không ngờ vừa đó lúc vừa sách gói chạy về. Cho nên nói cho tăng ni ý thức được mình phải hiểu Phật pháp tại thế gian này, mà chính ở thế gian này mới thấy rõ cái hiện tượng của Phật pháp. Vì trong thế gian này thì có quý thầy học hiểu rộng rãi giảng dạy cho quý vị nghe, và mình cũng chứng kiến được cái hay cái dở của cuộc đời, rồi mình lấy đó làm kinh nghiệm để tu. Chứ còn chạy lên núi ở một mình mũi cắn quá chịu nổi, mình xách gói chạy về, thì như vậy đó chỉ là trò cười của thiên hạ, chứ không có phải là chính. Mình ở đây có đủ những điều kiện tốt. Điều kiện thứ nhất là được có thầy, có bạn ở gần. Cái gì mình sai, cái gì mình dở, hoặc lúc mình bệnh hoạn thì có người thương, săn sóc, lo lắng cho mình. Như vậy thì cái cuộc đời tu của mình sống ở trong huynh đệ, trong chúng là an toàn nhất. Khỏi lo bệnh hoạn, khỏi lo đói rét. Chứ còn nếu mà mình chạy lên núi ở mình, lỡ bệnh cơm biết làm sao? Ai cứu mình, ai lo cho mình? Rồi hết gạo biết làm sao? Ai lo cho mình? Như vậy là rốt cuộc là tưởng hay mình đi lên núi ở mình chắc tu mau đắc đạo lắm. Nhưng mà lên đó thời gian là cái xích quán trở về, có hổ thẹn không? Cái đó là một cái điều làm mà mình không có xét kỹ, không thấy rõ, là cứ làm bướng làm càng, và chừng sau hối hận. Đó là nhắc cho chư tăng chư ni ý thức được rõ chúng ta tu ngay trong cõi thế gian này, trên có thầy, dưới có bạn, chung quanh có Phật tử ủng hộ thì đủ điều kiện tu quá rồi. Thầy dạy và bạn thì chung cùng học tu nhắc nhở với nhau, rồi kế nó có Phật tử cho mình cơm nước, giúp đỡ mình có phương tiện sống. Như vậy thì đủ ba điều kiện tốt, mà không chịu ở, mình chạy một mình lên núi ở không có gì hết, thời tình không có, thời tình nó hối hận, không biết đi đâu, rốt cuộc cũng sẽ gói trở về, mất thời gian quý báu của mình, mà rồi cũng khổ thẹn với bạn bè. Vì vậy cho nên tăng ni mình ý thức rõ rằng mình được phước duyên lành, nên trên có thầy, dưới có bạn, để mình tu mình học, thì chung quanh thì có Phật tử ủng hộ. Như vậy quá là tiên quá rồi, phải không? Mà không chịu, chịu hưởng cái cảnh thế, trên thì thầy, dưới thì bạn, dưới nữa thì Phật tử chung quanh ủng hộ, thì còn lo cái gì? Giờ quý Phật tử ngồi ở trong những cái thiền đường mà mình đang tu đang học, lo cái gì? Thoải mái gì hết, có người lo cho hết mọi việc. Vậy mà không chịu tu, muốn xách gói lên núi tu, chừng lên đó không có ai lo, không ai sắp đặt gì cho mình hết. Một thời gian rồi xách gói trở về, vui không? Nên thời đó là một cái điều nhắc cho tăng ni ý thức được mình ở trong hoàn cảnh nào, điều kiện tu của mình đầy đủ thì cố gắng tu, cố gắng học, chứ mai kia lỡ thầy già thì chết, không có người dạy mình đó. Cho nên mình phải ráng học, và kế đó nữa là có bạn, có huynh đệ nhắc nhở mình, mình quên thì hỏi huynh đệ thì nhắc cho. Rồi dưới đó nữa thì có Phật tử ủng hộ, thì quá là đầy đủ. Mà không muốn ở cảnh đó, không kiếm cái cảnh cô đơn mình đó, tưởng tu vậy hay. Đây có người nào quan niệm muốn lên núi không? Chắc có rồi. Bởi vì cái tu là một cái điều cần thiết, mình dẹp trừ phiền não, phải không? Mà muốn dẹp trừ phiền não thì cái chỗ tạo phiền não đó, thì chỗ đó mình mới dẹp được. Lên núi có ai chọc ghẹo gì đâu, ngồi đó tưởng mình tu hay. Còn ở ngay trong chúng, ở chung quanh có Phật tử, dân chúng, họ lâu lâu họ kêu ghẹo, nó đẩy nó bạ mình, là mình cũng vẫn có đủ cái kinh nghiệm, không có gì cái họ chọc ghẹo đó mà mình thối Bồ Đề Tâm. Như vậy đó là trong cái cảnh nó không thuận mà lại là thuận, nhờ cái đó mà mình quyết tâm, nhờ cái đó mà mình thẳng tới. Ta nói mình tu giả đò làm bộ là gì đó, mà mình không có giả đò không làm bộ thì thôi, cấm đầu mà tu. Chứ nghe nói vậy thì tôi không chịu nữa. Mình ta kêu ngạo mình, mà mình lại tu chân chính rồi ta sẽ quý. Còn người ta kêu ngạo mình khi mình chán nản bực bội, cái đó là mình yếu đuối, mình dở. Nói như vậy cho quý vị hiểu, đừng có lầm. Nói là tu gì gặp đi ra ngoài đường kêu ngạo thế này thế kia, kỳ quá, không muốn ở đây tu, muốn chạy đến cuối tu của mình, lên đó tu không được nữa, mới chạy đâu. Vì vậy nên nhắc cho chi tăng chi ni ý thức được hoàn cảnh của mình đang thuận tiện dễ dàng mà không chịu tu, thì đó là cái lỗi tại mình. Mình cố gắng tu, có thầy dạy, có huynh đệ giúp đỡ, có Phật tử ủng hộ, như vậy quá tốt rồi. Có cô nào thầy nào tu lúc mình hết gạo ăn không? Vậy thì nó ấm quá thôi. Nó ấm chỉ còn có cái học đạo cho hiểu để ứng dụng tu, thì cái đó là cái điều kiện thiết yếu. Nó đã no ấm mà không chịu học, không chịu tu nữa, thì cái đó thiếu nợ của Đại Na Thí Chủ. Nó nói để cho nhé, thì tăng ni chúng ta là người xuất gia làm một cái việc dễ là khó, việc khó làm mà làm được mới là tốt là hay. Cái khó làm mà sợ không dám làm thì đó là thôi lùi rồi. Vì vậy nhắc cho tăng ni chúng ta phải thương quyết tu là gì, cầu giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì trước phải học hiểu lời Phật dạy, tổ dạy, thì ứng dụng tu học đó là một phương tiện để cho mình hiểu, hiểu rồi mình mới biết đường tu. Chứ nói tu mà không biết học, không hiểu gì hết thì hồi đó biết làm gì? Mình niệm Phật tiếp mỏi mài quá cũng chán. Cho nên chúng ta tu, người đi trước đã kinh nghiệm cho biết rằng tu trước phải học, học lời Phật dạy trong kinh sách còn để sẵn, chúng ta hiểu Phật dạy thế nào, tu cách gì, mình hiểu cho rõ rồi ứng dụng tu. Khi ứng dụng tu thì bên cạnh mình, trên thì có thầy, dưới thì có bạn, chung quanh thì có đệ tử Phật tử ủng hộ cho mình được no ấm tu. Vậy thì còn thiếu cái gì nữa? Thiếu gì không? Không thiếu gì hết. Và muốn xách gói lên núi tùng mình thật là khéo léo quá, thấy không? Chứ ít bữa nó buồn quá, xách gói chạy về không biết vui hay buồn á. Đó là làm trò cười cho thiên hạ. Nên nói cho rõ, chư tăng chư ni mình phải ý thức hiện tại mình quá đủ duyên đủ phước. Học đạo thì trên có thầy dạy, rồi sợ đói sợ rách, rách thì có Phật tử ủng hộ lo cho mình có cơm ăn áo mặc. Thì còn cái gì nữa không? Chỉ còn có một việc là học và tu thôi. Học để hiểu, hiểu được để ứng dụng tu. Vậy đó là quá dễ, quốc rất là thuận tiện, chùa thì ấm áp, còn trên thì thầy, dưới thì bạn, ngoài phía ngoài Phật tử ủng hộ. Bây giờ có cô nào thầy nào mấy tháng dài thiếu cơm ăn không? Không ai thiếu đó. Thế thôi. Có người nào rách không có đầu mặt không? Như vậy thì không đói không rách thì còn gì nữa? Còn lại được học được tu, vậy là quá đủ rồi. Cho nên kim tăng kim ni ngày đầu năm thầy cũng nhắc lại một lần nữa, chúng ta đủ phước đủ duyên, cho nên trên có thầy, dưới có bạn, chung quanh có Phật tử ủng hộ giúp đỡ mình tu, thì cái pháp tâm tu cầu giải thoát sinh tử mình phải nắm cho vững. Và ở đâu tâm mình đã quyết định tu thì việc tu được hết, chứ không phải ở trong chúng mà tu không được, riêng ở một mình mới tu được, cái đó là lầm lẫn, không nên. Vậy thì mong rằng tăng ni cần mẫn siêng năng tu học, tu học cho đến nơi đến chốn, để rồi mình tự giải quyết cái sự tu hành của mình, và mình giúp đỡ cho những người sau họ có biết được cái đường hướng tu dìu dắt họ. Thì như vậy đó, chúng ta mới làm tròn bổn phận. Chứ đừng có nghĩ một cách đơn giản là xách gói lên núi tu năm tháng bảy tháng thành Phật không. Mấy Phật tử có nghe mình nào lên núi rồi lâu lâu xách gói trở lại không? Có nghe không? Nó mạnh đi. Như vậy thì để biết rằng thấy như là ham tu lắm, rốt cuộc là không làm được cái gì hết. Còn mình ở đây thấy như là thường tu học có giờ chết đàng hoàng, thì cái đó mới là cái lâu dài, cái bền vững. Vậy nên hôm nay là cái buổi đầu năm nói chuyện với tăng ni Phật tử, thì tôi muốn nhắc lại cái gốc đó. Từ đây về sau, nghĩa là mình được ở trong chúng nam và cái bên ni, bên nào ở theo bên ấy, rồi có Phật tử ủng hộ cho no ấm, thì quý vị ráng học, trước học để hiểu, hiểu rồi thì ứng dụng tu. Chứ còn cứ tu đại không có học không hiểu thì tu cái gì? Cho nên trước phải học, học cho hiểu, hiểu rồi là ứng dụng tu. Đó là con đường cụ thể, rõ ràng, chứ đừng có hiểu lầm. Nên nói núi non hội mình tu, không có tu gì hết. Riết là mũi mồng khánh vừa nói sẽ gió chạy về. Cái đó là trò cười của thiên hạ. Vì vậy hôm nay là cái ngày đầu năm, muốn nhắc cho tăng ni Phật tử biết rõ rằng cái mục tiêu của mình tu theo đạo Phật. Đạo Phật là đạo giác ngộ. Đã là giác ngộ thì mình phải khéo thức tỉnh. Ở trong hoàn cảnh nào mình sử dụng được cái hoàn cảnh đó để ứng dụng tu cho có kết quả tốt. Nghĩa là quyết tâm tu thì có tiếng, chứ không có ai nói tu mà thối lui được. Tu là có tiếng, chỉ không biết tu, tu bậy đó không có thối lui. Còn nếu biết tu, có thầy, có bạn nhắc nhở thì tu sẽ tiến. Thì mỗi năm chúng ta tiến lên, dù không được cao, không được xa, cũng phải tiến được gần. Người ta đi 1 giờ 15 phút, 20 phút gì đó, 10 cây số, thì mình không được cái đó thì mình 5 cây, 3 cây cũng được. Phải đi chứ đừng đứng chỗ. Thế không? Mỗi năm chúng ta tiến lên bằng cách học hiểu rồi thì ứng dụng tu. Như vậy đó thì tăng ni đều sẽ không có người nào mù mịt dốt nát, đều được có học có hiểu, được biết cách tu. Mình tu được thì mới dạy người ta được, chứ đừng có cái nghe đâu rồi bắt chước làm bậy làm bạ, rồi sao sinh khùng sinh điên. Nó đổ thừa tu cho Phật mà khùng mà điên, cái đó là cái lôi thôi đó, không đúng. Đó là lời nhắc nhở đầu năm, mong tăng ni có cái nhận xét chín chắn để nỗ lực làm tròn bổn phận của mình. Học thì phải học tới nơi cho mãn khóa, mãn năm rồi thì mới làm cho tạo cái điều kiện để mình tu. Tăng cũng vậy, mình đi cũng vậy, chứ không có nên muốn sách quá đi đâu thì đi, rồi tu được bao nhiêu tu. Nhất là xấu hổ vô rừng trên núi ít bữa rồi sách quá chạy về đó, cái đó là cái xấu hổ đáng buồn cười đó. Vậy thì mong tất cả thanh niên phải cố gắng. Có gì đó
cái mặt thầy kính thưa toàn thể đại chúng, con xin được gửi tới một vị tăng có một tiếng tăng mà trước đây cũng là tòa thực thầy. Thì ông nói rằng ông dạy tất cả những người mà có duyên đến với ông á, phải nè, là mãi sẽ phải làm chắc chắn lãnh đạo. Nếu không lãnh đạo thì đem đầu ông ta chặt vai xuống cũng chấp nhận. Mà con nó sẽ nghĩ cho con hay nói năng này thì con có ông bị tử rất là tốt thì nhờ kể tình nhiều. Bây giờ ông đọc được cái sách của thầy đó thì ông bỏ con đi, ông đi với lại ông làm cho con buồn phải là tôi 17 năm ông đối với con giống như là con số không, coi như giống như lạc đường. Và đồng thời ông xin xả giáo đổi tình họ lên cái chỗ thầy cảm tu. Còn có thưa với ông một điều, bây giờ nếu mà chú muốn đi chỗ khác của tôi anh để đắp đạo thì việc tốt cho bạn thật nhận liên hệ chúc được ý trong tâm con. Nhưng mà xin chú ba điều. Một nhất là chú không nên tự xưng mình một chứng quả này là quả khác. Thứ hai là chú không nên đó là dĩ bán các vị tôn túc. Thứ ba là không nên là trên cái chuyện này thừa ông không có gì hết. Nhưng mà ông thầy của ông thầy đó nói rằng là tôi bảo đảm nếu mà chú lên tôi chúng tôi không đặt đạo thì tôi chỉ trách nhiệm đặt đạo. Còn ngày sợ quá nên cái nhận nhận sự chân thành nó ít lại để cho những người mà chưa tới con đường đó để họ có tới đường đó nào có việc giải định cho họ tốt cho tốt. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tăng ni là nghe ai nói tu đắc đạo để đó để học với họ thì người đó là bởi vì người ta tu đắc đạo, ngộ đạo thì tự người ta có cái biết, mà không có khoe, không có nói, mà đi khoe đi nói đó là chưa phải thứ thiện. Nhớ vậy đó, đó là những khi người mà họ đi lạc rồi, họ thấy bậy thấy bạ, họ tưởng nó đắc đạo, nhưng mà nó đã lạc trước mà không hay. Cho nên người nào mà khoe mình ngộ cái này đắc cái kia đó, đó là không phải thứ thiện. Còn người thực tu đó, thì ta lặng lẽ ta tu, dù có ngộ đạo thì cũng thầm lặng ngộ đạo, chỉ thầy trò biết với nhau thôi, chứ không có đi nói bậy nói bạ, khoe đầu này đầu kia. Người khoe nói đó là cái hạng người danh, hiếu danh chứ không phải thiện. Bởi vậy nên những tăng ni còn trẻ phải có kinh nghiệm, phải hiểu rõ người tu chân chính chỉ là thấy giữ giới luật được, tu có học được, hiểu được và thực hành đúng với chánh pháp thì đó là người mình kính phục. Chứ còn xin chứng này ngộ cái kia để chạy theo học cho mau ngộ đạo đó, thì cái đó là thứ giả, chỉ có ngôn ngữ nói thôi chứ không phải là giả thực. Người tu thực có ngộ đạo cũng thầm lặng chứ không bao giờ nói, chỉ có huynh đệ thấy hiểu nhau thôi, chứ không có đi mà khoe khoang cùng chỗ này chỗ kia. Ai khoe mình chứng này chứng nọ đó là thứ giả, không giả thì yêu quái. Đó đó, chỉ cho tăng ni biết ý thức rõ ràng. Chứ nghe người đó nói tôi có thần thông, tôi có gì gì đó, thì cái đó thì đều là yêu quái, chứ không phải là thật. Người tu chân thật là lặng lẽ tu, tu là tự tâm sáng suốt, hiểu thấy được đạo lý. Thành ra ai muốn tu thì tới thì nhắc nhở nhau cùng tu, chứ không đi khoe khoang. Khoe khoang tôi được cái này, tôi được cái kia đó, thứ là thứ giả hiệu, đừng bao giờ tin. Đó là nhắc cho tất cả biết nha. Thôi tất cả hiểu được thôi, thần thầy đầu năm nhất ít lời bao nhiêu nó cũng tạm nhớ.
Nam mô Phật Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa Phật thầy, chúng tôi thật là thú duyên và thú duyên của chúng con vô cùng to lớn. Thầy đã thương chỉ dạy cho chúng con tất cả những cái kinh nghiệm tu hành hết sức là quý báu. Và hôm nay một lần nữa chúng con xin đề đầu đối trước thầy, chúng nhân lời chỉ dạy của thầy, chúng con nguyện khắc ghi lời dạy của thầy và cố gắng tu hành xứng đáng. Nguyện tu hành chừng nào sạch hết ba nghiệp tham sân si của mình mới vừa lòng. Chúng con xin thầy thương, thầy nhận chịu tất cả những cái sự đau yếu và bệnh, thầy sống lâu để chúng con có nơi nương tựa, và thầy chỉ dạy cho chúng con để chúng con tu hành đến nơi đến chốn. Giờ này toàn thể chúng con xin được đầu thành đảnh lễ thầy Tam Bái Ma Ha Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Lời buổi em nói chuyện đầu năm tới đây xong tất cả tác phẩm mọi thứ. Thank you.